Chào quý vị. Thầy hình như là tấm 186. Có một vài mọi người tới ngày hôm nay, người ta nghe giảng kinh này, thành thầy cho thầy bỏ một thì giờ nói cho biết một tí. Bỏ 2 năm rồi giảng cái kinh kinh tâm kinh này. Cái tâm kinh này rất là thịnh hành cho tất cả mọi mọi cái chùa của Phật giáo. Kinh rất là ngắn, nhưng đều nó ngắn, bây giờ nó ngắn. Cái bản kinh đó, nó có tiếng Hoa, nó khoảng chừng 250 mấy chữ thôi, chữ Hoa. Mặc dù như vậy, nó ý nghĩa nó rất là thâm sâu. Mặc dù như vậy, cái kinh trong cái tâm kinh này đó, là nó có chứa đựng cái tinh túy của cái pháp Bát Nhã. Trong cái Phật pháp mình á, thì cái thời Bát Nhã là cái thời mà Đức Phật dạy để mà chúng sanh biết cái pháp để mà đắc giác ngộ. Có nhiều sư cô ở trong đệ tử ngài Tiên Hóa, họ chuyên môn nghiên cứu cái pháp Bát Nhã này, tại cái đó là cái pháp chính để mà đắc giác ngộ. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đó bỏ 22 năm trời để mới dạy cái pháp Bát Nhã này. Đức Phật á, ngài bỏ trong 50 năm cuộc đời của ngài để dạy hoằng pháp á, thì ngài bỏ 22 năm để mình dạy pháp Bát Nhã, cho quý vị thấy cái tầm quan trọng của pháp Bát Nhã này. Thì 22 năm của pháp Bát Nhã nó được cô đọng lại thành cái kinh Kim Cang. Thì kinh Kim Cang là kinh rất nổi tiếng trong đại thừa mình. Từ trước á, là có mấy cái thiền sư, tổ sư đời thiền tông đó dùng kinh Bát Nhã, kinh Kim Cang để mà dạy học trò. Chẳng như ngài tổ Bồ Đề Đạt Ma. Bồ Đề Đạt Ma là vị tổ của thiền tông bên nước Trung Hoa. Thì ngài dùng cái kinh, ngài chủ trương dùng kinh Kim Cang để mà tu thiền. Thì lúc trước ngài Bồ Đề Đạt Ma dạy một phương pháp ngài truyền lại đệ tử ngài ấy, là học thuộc lòng kinh Kim Cang này và ngồi đó mà tụng Kim Cang lúc mà thiền. Nào như vậy cái việc có thể giác ngộ được. Kinh Kim Cang đó mình cũng giảng xong là như 2 năm rưỡi 3 năm rưỡi 3 4 năm gì đó, thì bỏ hơn 3 năm gần 4 năm để mà giảng kinh Kim Cang. Kinh Kim Cang nó còn dài quá, ít người có thể đọc thuộc được. Kinh Kim Cang được cô đọng lại trở thành cái kinh Bát Nhã, kinh tâm kinh này, thành kinh Kim Cang này trong mỗi cái chùa đại thừa mình á, là thường thường họ được tụng vài lần một ngày. Kinh này rất là đặc biệt, đại đa số mọi người đều thuộc lòng hết. Quý vị học thuộc lòng mà tụng kinh tâm kinh này, nó có nhiều cái cảm ứng lắm. Và nhất là giúp quý vị trồng cái chủng từ để đắc giác ngộ kiếp sau, đắc giác ngộ. Thì Đức Phật á, trong cái phần này chúng ta ở đây đó, vừa rồi á, Đức Phật mới giảng xong cái pháp để dạy người A-la-hán với bên Thanh Văn. Bây giờ ngài bắt đầu dạy cái pháp người Bồ-Tát. Tại sao nó quan trọng với chúng ta? Tại sao quý vị chưa phải Bồ-Tát mà học pháp Bồ-Tát là làm cái gì? Tại vì mục tiêu là muốn thành Bồ-Tát. Để như vậy cái pháp Bồ-Tát sao quý vị hiểu được? Đấy, cái pháp cho những người giác ngộ, sao quý vị hiểu nổi? Quý vị trồng cái chủng tử để mà giác ngộ. Cái này cái sự khác biệt giữa cái Phật pháp và cái thế gian pháp. Cái thế gian pháp nó dựa trên cái sự suy luận. Cái thế gian pháp là quý vị dàn cảnh, dàn trận, xong tới cái quyết định do cái sự dàn xếp của quý vị. Quý vị bên cái thế gian pháp là quý vị tạo cái tri kiến mới bằng cái tri kiến cũ. Cái pháp mà xuất thế đó, cái Phật pháp là pháp xuất thế đó, cái trí huệ đó, cái trí huệ của quý vị không thể được mở bằng cách suy luận được. Nên Phật pháp mình là quý vị phải nghe cái giáo lý, đó gọi là cái sự thật, gọi là chân lý sự thật. Nó không thể, cái chân lý nó không thể vừa suy luận bằng cái sự suy luận được, đạt được bằng cái suy luận được. Đều được dạy cho quý vị. Cái chân lý đó, nó không thể nào suy luận được, mà chân lý nó phải được nhét vào đầu quý vị. Bởi mới gọi là cái trồng cái chủng tử. Cái trồng chủng tử là cái danh từ rất là lịch sự để nói cho quý vị biết, cái đó chỉ là nhồi sọ quý vị thôi. Rồi sau khi việc nghe những cái chân lý nào rồi đó, quý vị ngồi thiền. Rồi khi quý vị ngồi thiền, quý vị sẽ thể hội được chân lý này. Lúc đó quý vị ngồi thiền, quý vị bắt đầu cái óc quý vị đó, nó thấy được cái chân lý này mà không có gì, không có gì. Có ai biết không có cái gì không? Không có suy nghĩ. Cái chân lý đó quý vị có thể chỉ có thể thể hội được khi mà óc quý vị nó hoàn toàn nó trống, không có cái tư tưởng nào hết. Ai thắc mắc gì không? Cái đây là cái phần rất là quan trọng về cái giáo, cái giáo tông của Phật giáo, của Phật giáo mình. Cái chân lý nó chỉ có thể quý vị có thể thấy được, có thể thể hội được bằng khi mà cái óc quý vị nó hoàn toàn nó trống. Nói ngược lại, khi mà óc quý vị nó hoàn toàn nó trống, hoàn toàn không có suy nghĩ ở trong đó hết đó. Thì lúc đó cha quý vị nói cái gì đó đó, quý vị sẽ thấy là cái lời dạy nó sai. Trừ khi cha quý vị là mẹ quý vị, cha quý vị là hoặc là cha quý vị là Phật ấy, thì nó mới thấy đúng. Chứ còn mà người tham phu quý vị lúc đó, lúc mà óc quý vị trống ấy, thấy những lời giáo lý của người phàm phu nó hoàn toàn nó trật. Ai thắc mắc gì không? Nếu vì quý vị mà không thắc mắc gì, có nghĩa là quý vị hiểu hết rồi. Quý vị không cần phải nghe cái tâm kinh nữa. Đó là tại không hiểu, thành không có dám hỏi gì hết đó. Không sao thầy đang nhồi sọ cô. Không sao hết. Vô gì? Bổn lai vô nhất gì? Vô nhất vật. Yes, cái đó đúng. Kinh Lục Tổ ngài nói như vậy. Vốn là không có gì hết, làm sao mà cái đó cảnh giới nó giống nhau. Thầy biết hiện bây giờ cái việc không hiểu thầy đang nói như thế đó. Thì bây giờ cái óc cái việc nó đầy tư tưởng hết đó. Thành cái vị không biết được. Để khi mà óc cái vị nó trống rồi, cái vị đó mới cảm ơn là thầy đã nhồi sọ cái vị. Nghe nói nhồi sọ cái vị rất là khó chịu. Sao thầy mà dám cả gan mà dám nhét vào óc của con? Vậy cái quá trình là sao, là mình phải giữ giới xong mình thiền mới tới đó. Cái đó là cái đường ai cũng nói như vậy, ai cũng nói như vậy, sách nào cũng nói như vậy hết á. Để nó có giảng gì như cái vị tưởng đâu. Tại sao như vậy? Nó cần rất nhiều phước. Thì tại sao cần nhiều phước như vậy? Những cái người giác ngộ họ phước báo không thể tưởng tượng được. Như tưởng gì nó qua này, cái vị một sinh linh quả trời đó, cái vị biết cần rất nhiều phước, bên đạo công chúa giáo đó, thì người ta chủ trương là cái vị phải bố thí và giữ cái 10 điều răn cấm, đúng không? Cái vị muốn sinh linh quả trời, cái vị phải xây nhà thờ, xây mấy cái tu viện, và cái vị phải giữ cái 10 điều răn giới. Thành cái vị thấy không, muốn sinh lên quả trời là phải tạo công đức lên quả trời được. Thì cái vị muốn sinh vào Tây Phương Cực Lạc còn tốt hơn quả trời nữa, cũng về cái quả đó. Cái vị muốn sinh Tây Phương Cực Lạc nó cần nhiều phước hơn không thể tưởng tượng được. Tại vì cái kinh A Di Đà nói đó, cái vị có đủ nhân duyên rất là khó khăn, và cái vị phải đủ cái căn cơ mới sinh qua được. Nó rất là khó. Vì vậy nhiều người sinh lên quả trời, một số người rất là ít mà sinh về được cây phương cực lạc. Những người mà sinh lên quả trời đó, số lượng đó so với những cái số lượng những người mà sinh lên tây phương cực lạc, nó không thể so sánh, nó nhiều hơn nhiều lắm. Tây phương cực lạc nó khó sinh lắm. Cái tây phương cực lạc nó có rất nhiều người. Tại sao như vậy? Cái vũ trụ này có rất nhiều người rất là tốt và căn cơ rất là cao. Những người đó đó, họ là căn cơ họ rất là cao, họ rất là có phước báo, họ sinh mới có sinh quả được. Để cho chứng minh cho quý vị thấy, nếu quý vị sống một cách thanh tịnh, quý vị sống một cách đạo đức, thì cái căn cơ đó có thể giúp quý vị sinh tới phương cực lạc nó dễ hơn. Ngược lại cái vị làm bậy đó, ngược lại cái vị làm sống một cách mà tàn ác đó, thì cái vị sinh quả trời cũng chưa được, đừng nói chuyện sinh tây phương cực lạc nữa. Cái tây phương cực lạc cái chỗ một cái club đặc biệt cho những người mà rất là tốt. Thì mặc dù bây giờ nó rất khó mà sinh đó, cái vị thấy con người mình không, một nửa thiện một nửa ác. Không biết thầy biết cái vị sao như lúc cái kiếp trước thầy là người cả tài gia đó, làm chuyện ác nhiều hơn là làm chuyện thiện. Hồi trước mình thầy cũng sống người tài gia, không thầy nhìn lại thấy hổ thẹn vậy sao đó. Thành thật nói cái gì đó. Thành Đức Phật dạy có người đó nửa thiện nửa ác, có nghĩa mình làm cái chuyện tốt á thì mình làm chuyện ác, cứ 50-50. Hồi trước á thầy làm 10 chuyện ác mới làm một chuyện tốt được, mà làm chuyện ác thích lắm. Cái vị thấy không, cá nhân cái vị cứ tự xét lại coi thử, mình làm chuyện ác mình thích hơn là làm chuyện tốt. Cái phần còn lại cái vị toàn là người đã giác ngộ hết rồi. Cái vị thấy không, mình làm ác mình thích hơn nhiều, nó thích thú hơn nhiều. Thế cái vị đổi mà làm tốt nó tốt hơn làm ác. Thầy vẫn còn thú thật, thứ thầy vẫn còn do dự. Thầy nói là mình khi mình đổi hướng thiện, một những người mình thích làm thiện, làm thiện thú hơn làm ác, thì thầy nói thầy hơi do dự dám quả quyết như vậy. Cô Thân Hương, cô Thân Hương đang nói về chuyện ác với thiện. Họ đi cái tây phương cực lạc thẳng tới đó luôn. Giúp những người chết có thể giúp họ đi được. Thì họ đi thì đi thẳng vào đó luôn, mà thẳng vào cái tây phương cực lạc. Sau có đó họ tư niệm óc họ hướng thiện ngay lập tức. Cái phương cực lạc nó đặc biệt á, cái vị vào đó là tự động cái vị hướng thiện. Còn ở đây á, quả ta bà này là nửa thiện nửa ác, mình không thể quyết định được. Thành có người nói mà mình mà hướng thiện là bởi vì mình thích làm thiện hay làm ác, nó không khó lắm. Đại đa số chúng ta đó thích làm ác hơn làm thiện. Có thầy mới ác như vậy thôi. Ví dụ không ai dạy mình đánh bài đánh bạc hết, mà vào sòng bạc một cái là biết ngay lập tức. Vào Vegas một cái là kéo mà không cần ai hỏi nữa. Hoặc tới vào cái sòng bài, tới sòng bài học có một phút là học biết là đánh xì phé ngay lập tức. Tú đổ tường, ông ác với gia đình, ác với vợ chứ sợ. Vợ rung cập ở nhà. Sợ ổng đi bán cái nhà đi mà đánh bạc là chết. Bán vợ luôn nữa. Ủa, uống rượu. Có người uống rượu uống ngay lập tức, uống cả chai rượu tỉnh bơ. Thành ra cái làm ác á, mình hướng ác nó dễ dàng lắm, mình thích thú lắm. Lúc cái gì mà đánh bạc, mà lúc mà mình cái giây phút mà mình có thể thắng rất nhiều tiền hoặc mất hết tất cả của cải mình đó, cái lúc giây phút nó rất là thích thú. Thành cái gì thấy cái đời mạt pháp, cái thời mạt pháp này mình thích làm ác hơn làm thiện. Ông người Mỹ ông nói là tôi trước kia thích làm chuyện ác, bây giờ thích hướng thiện. À, bây giờ tôi cũng như thích làm thiện hay làm ác. Thì thật á, đối với thầy là cái việc khi cái việc chuyện hướng thiện, cái vẫn thích làm ác như thường, nhưng đều vẫn và thích làm thiện hơn lúc trước thôi. Thầy nói cái việc nghe, mặc dù cái việc hướng thiện rồi, bây giờ là thích làm chuyện tốt rồi, nhưng được cái chuyện ác vẫn thích như thường. Còn mình thầy như vậy nói. Đó là sự thật. Nó khác chỗ nào? Cái người hướng thiện á, nó khác lúc trước ở chỗ là người ta bây giờ thích làm thiện, làm chuyện tốt, đó là đúng. Nhưng để cái chuyện phần thứ nhì quan trọng nữa là họ, bao nhiêu họ tự chọn không làm ác, họ chặn lại không cho làm ác này. Chứ bà không thích. Lúc trước á, có nhiều việc thì mình đổi, nhiều khi ác trước mình thích làm gì mình bớt thích làm hoặc mình thích làm nữa. Nhưng để cái chuyện ác nó vẫn có cái gì đó nó mình còn thích nó như thường. Cái này phải nói chuyện lý thuyết đâu. Ai kiên thắc mắc gì không? Không biết tại sao mình tới chỗ này. Chị nói nó tầm bậy đấy. Cái bản tính mình nó như vậy. Mình tới đây cái bản chất mình nó như vậy rồi. Cái bản tính mình nó như vậy rồi. Khi mình tới mình cái thân này mà có sẵn như vậy rồi. Mình cứ như cái bản tính chúng ta có máu trong nó có sẵn thích cờ bạc, thích uống rượu, thích rượu chè, rồi thích đi nhảy nhót kiểu như vậy đó. Ngược lại khi quý vị tới Tây Phương Cực Lạc đó, khi quý vị qua đó lấy cái thân về Tây Phương Cực Lạc thì bỗng nhiên cái thân quý vị toàn là hướng thiện, không biết ác là cái gì hết đó. Tự động có biết ác. Cái bản tính quý vị là như vậy. Có đó mình thành Phật chứ, tự động mình sẽ thành Phật. Đó, tự động quan kia thì bây giờ mình không tin Phật lắm, quan tự động mình tin Phật ngay lập tức. Tự động quan cái tự động cái chuyện nó xảy ra như vậy. Đây bây giờ mình cứ xào qua xào lại, loạn sân ngầu hết đó. Nửa mạc, nửa mỡ, nửa đen, nửa trắng. Mình ở đây á, cái bản chất chúng ta nó có thể làm thiện, có thể ác, đường nào đi cũng được. Qua bên cái Tây Phương Cực Lạc, quý vị sinh lên quả trời. Hiện khi quý vị sinh lên quả trời á, thì quý vị sẽ hướng thiện. Cái người gọi thiên nhân đó, cái vị thiên trên kia đó, tư tưởng họ rất là tốt, lương thiện. Quý vị chỉ cần phát tâm á, là quý vị sẽ trong tương lai sẽ đắc vãng sanh. Đều không có nghĩa là cái kiếp này quý vị đắc được.
Có những người sống cuộc đời này lương thiện, tốt đẹp. Mà họ không biết gì về cái tình độ. Thế làm sao họ tới được? Thành ra làm sao họ tới được? Muốn tới Tây Phương Cực Lạc chuyện gì? Phải có phước. Như cái quả mình ở đây muốn cái gì tốt đẹp thì phải trả tiền. Đúng không? Cái việc muốn Tây Phương Cực Lạc tương tự cũng như vậy. Cái việc phải có phước của Tây Phương Cực Lạc. Và cần có phước của Tây Phương Cực Lạc. Bây giờ người này sống một đời ở đây rất là lương thiện, rất là tốt. Có nghĩa họ tới được Tây Phương Cực Lạc là không? Chưa chắc. Cái phước đó là phước tốt này của cái cõi ta bà chứ không phải cõi Tây Phương Cực Lạc. Thì họ có, mặc dù có phước nhưng nếu họ không biết đi Tây Phương Cực Lạc thì họ cũng chịu đi không được. Ngược lại cô Vicky cô nói là bây giờ một cái người trong thân nhân họ nói bây giờ tôi muốn ổng đi Tây Phương Cực Lạc. Cô Vicky nói bây giờ tôi cho cái phước để ổng đi. Phải có người cho chứ. Đâu có, không có lửa sao không có khói được. Phải có phước mới đi được chứ. Có nghĩa người ta đi được là không? Người đó đi được. Sao cô ta nghe?
Mô Phật thầy, những người giữ cái phước mà xây sinh lên cỡ chờ, họ có được cái tay chân trực đăng
không? Tại sao vì thầy? Hai cái phước nó khác nhau. Quả trời là của ta bà thôi, đâu phải là của Tây Phương Cực Lạc. Là hai những cái gì là công dân nước Mỹ. Quý vị có thể tự động mà có dọn cái nước khác ở một cách tự nhiên được đâu. Tại người ta cho phép quý vị mới vào được. Giống như ông hiện với ông chính trị gia nó bây giờ xứ Mỹ này thua cái nước bên Denmark bên kia. Đâu có nghĩa là mình qua cái đó mà sống được đâu. Qua kia đâu có cho vào đâu. Bây giờ Vicky
cho cái tháp phước vãng sanh, cái người đó sẽ được sinh về quả Tây Phương Cực Lạc. Nhưng quý vị phải cẩn thận cái chuyện này. Người cô thân hương cô hỏi là người ta thành tâm tu thì sao? Cũng có thể. Dạng như có những cái nhóm mà chuyên môn họp lại với nhau, họ tu niệm Phật này nọ đó, họ có đi được hay là không? Rất ít người đi được. Rất là thành tâm. Giống như vị nói, tôi thì tôi thành tâm, tôi muốn làm triệu phú. Tôi sẵn sàng bỏ vợ, bỏ con để tôi thành triệu phú. Tôi sẵn sàng làm việc rất là khổ sở. 20 năm nữa tôi thành triệu phú. Có nghĩa cái vị thành triệu phú là không? Có người mà biết làm triệu phú mà dạy cái vị dễ thành công hơn, đúng không? Cho ta phước đi tới phương là có nghĩa ta đi được là không? Chưa chắc. Trong tương lai họ sẽ đi được. Để đi ngay lập tức là không được đâu. Đâu có dễ như vậy. Bây giờ nói thêm một tí nữa cho quý vị rõ ràng hơn. Nhà cô Vicky cô nói bây giờ tôi có đủ phước đi Tây Phương Cực Lạc rồi. Tôi cho hết tất cả cái phước đó cái người tôi thương yêu. Cô Vicky sẵn sàng làm 500 cũng cho luôn nữa. Thầy vẫn còn cay cú dễ sợ lắm. Mỗi lần mà lỗ là thầy cho tất cả phước mình đi. Người này đi được là không? Cả đời người này nó tu không tin Tây Phương Cực Lạc. Tây Phương Cực Lạc á là cái đồ mê tín dị đoan. Mấy người bà già lẩm cẩm mới tin những cái chuyện này thôi. À, rồi sắp sợ, sắp chết tới nơi sợ quá đó ông thầy, ông về trẻ trẻ tao dù thích quá cái cùi tít mắt xong bao nhiêu cũng cúng cho ông thầy hết, cái đồ mê tín dị đoan. Cái này là chuyện mê tín dị đoan, không có nói chuyện này được, không có chịu đi. Chuyện gì xảy ra? Ông thầy ông nói là quý vị ông có thể kề cái súng ở đầu tôi á mà bắt tôi đi theo phương là tôi không đi. Cái này là của người mê tín dị đoan, mê tín chuyện đó thôi. Hoàn toàn không tin tưởng. Ông nói là yêu cầu em chứng minh cho anh là Tây Phương Cực Lạc nó có. Nếu quý vị cho tôi bằng cớ thì chúng tôi sẽ theo quý vị. Tôi sẽ cúng nhà, cúng xe, cúng cổ, cúng triệu. Vì các ông mình nghe cái miệng để biết là nó xạo thôi. Cái ông nó xạo thôi. Ông nói bây giờ quý vị mời chứng minh cho tôi biết có này. Chứng minh làm cái gì? Tại sao không chứng minh cho quý vị thấy? Tại sao mình chứng minh cho họ thấy? Cho họ tin, để cứu nhiều người hơn. Tại quý vị phải cần cái lòng tin. Tại sao mới nói những người không có lòng tin mà cho vào luôn nữa? Tại sao vậy? Quý vị tưởng thầy nói chuyện cà lâm hả? Tại vì những người Tây Phương sẽ hỏi quý vị những câu hỏi như vậy. Làm sao quý vị trả lời bây giờ? Bây giờ ông này ông tin rồi. Tại sao quý vị cứ bắt chúng tôi phải tin là quý vị mới tới được? Tại quý vị không có thiếu lòng từ bi dữ vậy? Tại sao vậy? Cái vấn đề là thầy hỏi quý vị, người Tây Phương ta hỏi quý vị ngay. Tại sao quý vị bắt chúng tôi tin là cái gì? Tại sao không cho tôi tới đó trước, vào đó coi thử nó thiệt rồi xong cái đó. Như cái mấy cái hãng LA Fitness, mình họ vào cho mình coi trước đã, mình mới gia nhập. Tại sao bên Phật giáo chúng ta là cứng cáp như vậy? Sao vậy? Nha. Yeah. Quý vị cái chùa chúng ta nó có một cái thằng nhóc nào đó đó. Cái bàn đó, nó chuyên môn nó vẽ graffiti, nó vẽ mấy cái chữ đó. Quý vị để ý thấy lái xe đường Muni đó, có chiếc xe mà RV nó xịt đầy đó. cái thằng nhóc nó cũng tới, nó xịt đầy cái chùa chúng ta luôn nữa. Nên là có thuốc chữa rồi, mua cái hộp xịt đó, sơn xịt đó, mà nó xịt là mình xịt lại, nó xịt là mình xịt lại, rồi nó sẽ ngừng lại. Ví dụ mình cho thằng nhóc nó vào cái chùa này, bây giờ thầy cho thằng nhóc nó vào trong chùa này, nó ở ngoài thôi, nó xịt đầy tường rồi này, thằng cho nó vào để coi cái này. Cái vị nghĩ sao? Quý vị thấy cái ý quý vị, ý thầy nói là gì không? Họ không đủ cái phước, không có đủ cái tiêu chuẩn để được cho vào. Và cho nó vào nó làm cái gì? Nó xịt đầy cái Phật điện mình, chuyện xa ra cho nó. Cho nó vào nó làm bậy. Cái đó nó bây giờ nó xịt nó là toàn là cái danh từ tầm bậy tầm bạ, ngôn ngữ tầm bậy tầm bạ không. Nó vào nó làm như vậy, không phải là mình nghĩ mình giúp nó, phải thiệt ra mình hại nó. Thứ nhất là cho nó vào nó sẽ phá, nó sẽ tự hại nó, mình hại nó thì phải giúp nó. Cho nó vào mà không đủ phước vào, mình đừng hại nó, phải mình giúp nó đâu. Thằng con có hiểu chưa? Mấy sư cô tầm bậy thì phải đuổi vì vậy đó. Ở đây nó sẽ tạo nghiệp, nó sẽ chết hết. Nó đọa lẹ lắm. Vào, cho nó vào, nó sẽ bị lộn xộn, nó sẽ bị hại. Nên cái bất tất cả phước mà bản thân của mình, mình cho hết cho cái người thương yêu của mình. Người vãng sanh được là không, kiếp này. Mặc dù ông này, ông không tin, hoàn toàn không tin. Nói là cái này là chuyện mê tín dị đoan của những người lẩm cẩm, những người đàn bà dốt nát, vẫn đi được. Tại vì sau khi mà ông chết rồi, tới trước mặt gặp Diêm Vương, Diêm Vương nói nè, nhóc con, mày đi tới phương Cực Lạc nghe chưa? Người ta bộp tai á, nó đi ngay lập tức. Nó sợ, Diêm Vương dễ sợ. Ông này á, bình sinh á, thì không sợ vợ mà không sợ mấy bà cụ lẩm cẩm, mà gặp Diêm Vương mà run cập cập à. Ông Diêm Vương dễ sợ lắm, khiếp dễ sợ, khiếp đảm. Thế là nếu quý vị có đủ phước mà vãng sanh cho người ta vẫn đi được như thường, mặc dù người ta không tin. Đây là cái đặc sắc của pháp tịnh độ mà những pháp khác không có. Bởi vì Đức Phật mới nói là cái thời mạt pháp này chỉ có pháp tịnh độ mới cứu được chúng sanh thôi. Tại vì sao? Tại vì trong thời gian mạt pháp này, cái thời mạt pháp này, cái chúng sanh nó rất là đần độn, nhất định không tin. Mà chỉ có vãng sanh mới cứu tụi nó được thôi. Hay ở chỗ họ không cần tin, mình vẫn cứu họ được như thường. Ngược lại, cái mật tông, cái thiền tông đó, cái giáo tông đó, quý vị phải tin, quý vị mới cứu được, mới được cứu. Còn không tin cứu không được. Bên tình độ, không cần tin. Cái lòng tin ở quý vị không cần họ tin. Quý vị thấy cái pháp đó tuyệt vời không? Thành cái lòng tin đó, mặc dù người ta không tin, nhưng để quý vị tin là đủ rồi. Nếu cho người ta cái phước vãng sanh của mình á, thì mình có bớt cái phước mình hay là không? Không bớt đâu. Hả? Bớt tốn nuốt hết rồi. Ai thắc mắc gì khác không? Như cô này, cô nói là tôi muốn được cái bánh, mà tôi muốn ăn cái bánh nó được không? Tôi muốn giữ cái bánh này, tôi muốn ăn nó được không? Thầy bắt đầu nói về cái tình độ. Cần rất nhiều phước mới đắc được vãng sanh. Rất tiếc. Cái vì mà muốn cái giác ngộ kiếp này, nó còn cần nhiều phước hơn nhiều lắm. Cái kiếp này muốn đắc giác ngộ nó, phước báo cái vị phải lớn không thể tưởng được. Thầy Hiền Trì hồi nãy thầy nói là này, quý vị chỉ cần giữ giới thiền thì quý vị sẽ đắc giác ngộ. Tại vì quý vị không biết cách tạo phước, thành quý vị không thể nào đắc giác ngộ được. Chứ ai dạy cái vì cái phước để mà đắc được giác ngộ. Tạo cái phước để đắc giác ngộ. Có ai con sách nào nói trong cái giáo lý Phật giáo mình, trong cái kinh điển Phật giáo mình, có cái chỗ nào mới nói là, có chỗ nào nói là cái vị đây cái cẩm nang mà cái vị sẽ tạo những phước báo để cái vị trở thành giác ngộ là không? Có ai biết chỗ nào không? Tiếng Anh không có. Chắc chắn tiếng Anh là không có nữa. Sẽ kiếm 20 năm rồi. À, tiếng Việt hay sao? Có không bác? Bác Thiện có không? Đó là tại đọc tiểu thừa thằng chưa thấy. Sao ông Thiện có chứ không? Cô internet. Cô tài tử minh tinh đài chánh pháp Như Lai. Có ai không? Hả? Cái người Tây phương cái vị đâu nói mơ hồ được, phải nói người ta nói cái vị muốn cái giác ngộ đó, cái vị nói tôi biết là cái phước loài là số 1 là bao nhiêu, loài số 2 bao nhiêu, loài số 3 bao nhiêu này nọ, chứ nó chứ rõ ràng đâu có mơ hồ được. Thiệt ra cái Phật giáo mình có tất cả là 37 cái khía cạnh của cái giác ngộ. Phật pháp mình nói rõ ràng đó, Đức Phật dạy cái vị có 37 cái loài công đức mà cái vị phải tu mới ra được giác ngộ. Nên cái vị đọc cho kỹ đó, cái giáo lý Đức Phật dạy á, có gì cũng cần biết cái vị cái trích từ đâu ra, chữ Phạn, chữ Pali, chữ tiếng chữ Hoa, không có cái nào nói dùng cái số lượng hết đó. Người Tây phương đó, nó mơ hồ vậy đấy. Làm sao bây giờ? Không thể biên nước thực, tại vì mỗi người cái vị nó khác nhau, mỗi người cái vị đó cái số lượng nó hoàn toàn nó khác nhau, mỗi người nó khác hết, làm sao cái vị đi biên xuống, không thể nào biên xuống được như vậy đó. Phải có người dạy cái vị. Cái khác biệt với đại thừa mình là như vậy. Cái này không giảng gì như là mình chỉ là giữ giới xong mình thiền đâu. Làm như vậy nó chưa tạo ra đủ, chưa chắc nó tạo ra đủ cái phước cho quý vị mà đắc giác ngộ. Thành bởi trên đại thừa mình nó rất giảng gì, đi theo ông thầy thôi. Không cần biết. Biết có làm cái gì. Quý vị biết không? Và lý do thứ nhì rất quan trọng mà không biên xuống cho quý vị. Tại sao biết không? Quý vị không nên biết. Tại sao như vậy? Tại sao như vậy? Cái người mà núp sau mẹ đó. Người Việt Nam biết rồi đó, còn người Tàu chưa biết. Cái do rất là quan trọng. Tại sao quý vị không được biết? Cái vị mà biết sẽ tự chặn mình lại. Cái dễ sao người ta thấy khiếp không? Mình biết, mình sẽ tự chặn mình lại. Mình sẽ chặn mình lại. Bởi vì chúng tôi không nói cái vị biết được. Có một cái lý do phần nhì, cái việc không biết tới đó nó dễ hơn, nó lẹ hơn. Lẹ hơn nếu cái việc không biết. Thảy hết, thảy rác hết, thì mình tới đó nó lẹ hơn nhiều. Mình ôm bao nhiêu đó lắm. Cái việc cần biết cần nhiều, cái mà không cần thiết đó, thì giống như hành lý mà nó nhiều quá đó, cứ mang cong lên mà mang hoài cho chừng nào mình đi chậm hơn nhiều. Cái việc đồng ý là không đồng ý. Thì cái đại thừa mà tuyệt vời lắm. Mình chỉ cần biết đủ thôi. Khi quý vị tới đó rồi á, không có gì mà không biết hết đó. Tới đó mới thấy ông thầy mình nói ông dạy tầm bậy tầm bạ hết. May ổng dạy mình quá nhiều rác. Cái giác ngộ nó đặc biệt ở đó đó. Tới đó sẽ biết.
lúc quý vị giác ngộ những cái gì ông thầy dạy quý vị trước giờ đó, quý vị sẽ biết đúng là sai. Lúc đó ông thầy quý vị trốn đâu cũng được hết á. Trốn trời không khỏi nắng mà. Ai thắc mắc gì không? Đáng chịu. Thành nên nhắc lại cái việc, cái vị giữ giới, cái vị ngồi thiền, cái vị tạo công đức cái nữa, không tới đó được đâu. Tại vì sao? Cái vị tự chặn đấy. Nhưng mà cái vị có nhiều phước như vậy. Rồi cái vị còn giàu quá, không dám xài tại sợ mất tiền. Mình biết giữ tiền là mình khôn quá, mình không chịu xài nó nữa. Thành mấy cái người đó sau này giàu quá, ông ngồi thiền, giữ giới ngồi thiền, bây giờ nó có phước nhiều quá, kiếp sau ra làm Bill Gates. Để mà đọa. Thì thật là như vậy đó. Ai thắc mắc gì không? Yes. Để tôi coi được cái pháp, cái giáo lý đại thừa nào ha. Giúp người ta bộ nhớ xóa được cái nghiệp mình. Để coi mấy cái bài học này. À, giống như nói là con giúp thầy tu thiền mà thầy giác ngộ được, có nghĩa là con sẽ giác ngộ. Phải chi nó dễ như tạo phước là một chuyện mà xóa nghiệp là chuyện khác nữa. Để thầy nào giảng gì cho con nghe ha. Tạo phước á, là con phải đi chùa phần tám à. À, mà con phải ngồi kiết già khoảng chừng 10 năm. Thế chừng nữa thôi, nó dễ, không có gì khó. Vừa đàn ông vừa đàn bà luôn nữa. Ai thắc mắc gì khác không? Trở về cái tấm 186. Bây giờ không có cái đầu nói giảng pháp cho quý vị nghe, pháp bát nhã quý vị nghe. Muốn thành Bồ Tát đó, muốn làm Bồ Tát đó, thì pháp đại thừa mình có một cái pháp rất có quan trọng là lục mật, lục ba la mật. Quý vị muốn giác ngộ đó, đây là cái pháp chính của pháp giác ngộ. Lục mật là bố thí, trì giới, nhẫn, tinh tấn, định và huệ. Những cái vị Bồ Tát mà khi họ bắt đầu cái đường Bồ Tát đạo phải tu cái pháp này. Cái này là sự khác biệt giữa quý vị và những cái bên nguyên thủy. Những cái bên nguyên thủy họ không có tu lục độ này, thành ra khi họ tới, họ cuối cùng họ tới vào cái đường bế tắc. Cái lục mật nó sẽ lục đồ này, lục mật này, cái vị sẽ lục ba la mật này sẽ dẫn cái vị tới đường giác ngộ luôn. Từ đầu tới cuối đều tu lục ba la mật không có ngừng. Ai thắc mắc gì không? Cái tinh tấn là gì? Là tiếp trong tương lai sẽ giảng, tiếp tục sau sẽ giảng lục ba la mật. Cô Thanh Hương.
Bố Phật thầy, giống như là tụng tâm tinh, Phật soi tâm như bốn mươi hai chủ nhãn, tinh nồng mạnh nhất.
Hai cái nó dùng nó khác nhau. Cái vị tụng cái tâm kinh đó, để mở cái trí huệ bát nhã, cái vị. Ngược lại cái 42 thu nhãn, ok, à, cái mục tiêu thu nhãn là khác, nó giúp cái vị luyện mấy cái binh khí, để cái dùng chính đó, của cái thủ nhãn là dùng binh khí ra để đi mà đi đi quân lộ. Giống như là bên xứ Mỹ như vậy, quý vị biết không? Cái lính Mỹ nó phải có mỗi năm phải bỏ tiền ra sản xuất vũ khí mới để mà trấn an cái thế gian này. Cái bàn tay 18 hả? Cái lục mật đó, cái bàn tay hoa sen mà trắng đó là nó tạo tất cả các loại công đức. Thầy kể cái gì nghe cái chuyện đó, nó cũng khôi hài một tí. Hồi đó thầy tu ở chùa Long Beach, thầy hiện trường thầy nhận được hai đứa sa di nhỏ tuổi mà từ Đài Loan tới. Sư phụ tụi nó có một cái chùa rất là lớn kia, họ giàu dễ sợ lắm. Sợ có mấy cái đạo tràng ở đây nữa, mấy của cải, tài sản, nhà cửa ở đây có nữa. Thì dẫn cửa, mấy ông nó mới phái hai thằng nhóc này qua bên kia để mà được huấn luyện. Tại vì bên kia họ không có phương pháp để huấn luyện sa di nhỏ tuổi nữa. Hồi đó huấn luyện qua chừng 15, 18 đứa con nít. Và cái dòng chúng tôi đó, là cái dòng chúng ta đó, là chuyên môn thủ nhãn, ta từ nhỏ đã luyện đó rồi. Hai cái đứa trẻ này, có một đứa trẻ nó rất là thông minh, 12, 14 tuổi, biết nó phải thuộc lòng cái chú Lăng Nghiêm. Cái thiền thất đó, nó ngồi, nó đọc chú Lăng Nghiêm, chứng tàu đó. Đọc tới cái dòng số 1, tới dòng 554, 553 vậy đó. 554. Cái thiền thất ngồi nó làm cái tụng như vậy thôi. 3 tuần thôi đó, nó thuộc lòng cái chú Lăng Nghiêm luôn. Nó thông minh rồi như vậy đó. Chỉ đọc vậy thôi. Nam mô Nam Na Do La Ye Ye Nam mô A Di Đà Bồ Tát Di Đà Bồ Tát Bồ Tát Sa Mô Ni Đúng nhất, nó đúng hoài á, mà nó nhớ được. Khiếp không? Thầy tốn 5 tuần mới thuộc lòng rồi. Nó 3 tuần nó thuộc rồi, nó giỏi như vậy. Mấy cái chữ phàn không có nghĩa gì hết á. Học thuộc lòng. Nhưng mà thành ra truyền từ nó thủ nhãn. Thường thường như tôi không làm chuyện đó đâu. Thường thường mấy người trong cái dòng mới dạy, trong ngoài không dạy đâu. Đều ông truyền hai thằng này. Thì rồi bữa kia bắt đầu cho tụi nó luyện một bàn tay. Biết bàn tay nó chọn tay gì không? 18. Chê minh. Nó tụng cái bàn tay, nó tụng cái bàn tay hoa sen màu trắng. Nó khôn dễ sợ. Thằng nó thông minh như vậy, nó hiểu. Trong Phật Pháp mình, quý vị muốn tu bất cứ cái gì đó, phải có phước tu mới được. Thì nó không thèm tu bàn tay nó, chỉ tu bàn tay màu 18 mới được. Đều, năm sau nó bỏ chương trình hết. Thằng trưởng. Phải tôi cuốn của ai mà bỏ đi. Rõ ràng nó chưa tạo đủ phước, phải không? Hồi đó sướng với sợ cái gì. Hồi đó thầy tu cả ngày, không ai nói thầy một tiếng nữa. Tụi nó là dẫn nó đi chơi đủ chỗ hết á. À, còn thầy nhà thầy ngồi thiền. Sướng dễ sợ lắm. Không ai đụng đến thầy hết. Sao phải bỏ chương trình? Tại ham vui quá, không lo tu. Nó không lo, họ lo tu mà lo đi chơi không. Hết phước. Cái chỗ đó, cái chỗ để huấn luyện đào tạo nhân tài mà tụi nó không chịu tu, nó chỉ đi chơi là chết ngắt. Còn học thì không học cái chân lý mà học tầm bậy nữa. Học đạo giáo. Nó không có dạy, tụi nó không có học về cái chân lý của Đại Thừa mà học về cái đạo giáo tầm bậy. Phải bỏ cái chương trình đó. Dễ sợ. Thầy là người sa di duy nhất còn lại trong chương trình đó. Tụi nó phải hoàn tục hết. tất cả tụi nó để theo cái giáo lý đạo giáo, thầy không theo. Thầy chỉ là ở trong phòng thầy tu. May nói cho quý vị biết đó, khi quý vị có phước đó, mấy tụi đạo giáo tới nó đùng thấy quý vị không nổi đâu. Đừng có sợ. Không cần biết. Cái tụi mà cái tụi đạo giáo nó không thể nào lay động mình được hết đấy. Cái tụi nó thấp quá đấy.
Nhưng mà phải là gì họ chọn
mình không? Chỉ dù con đít được mấy thằng tầm bậy, nó có cái nó tà kiến mới tin những cái chuyện đó. Còn mình nó khi mà có phước rồi, mấy cái tà kiến mình không chấp, mình không hấp thụ được, nó không vào mình cũng được. Quý vị cần tạo cái phước đại thừa, cứ đạo thức đại thừa mà thì tụi nó không thể nào mà ảnh hưởng cái gì được. Ngay ông thầy nó dạy cái gì đạo giáo mình tỉnh bơ, mình cũng không có thèm tu nữa. Nó không có hợp, nó không thể nào hợp với nhau được á. Cái gì có phước đại thừa rồi, cái thằng đạo giáo nó vào không được, không cách nào nó vào được hết á. Cái phước là cái mà nó bảo vệ cho quý vị, không cần phải lo. Mình chỉ tạo phước thôi. Mình cần biết. Mình cần biết. Ai thắc mắc gì khác không? Thành chuyên môn đi dạy mấy pháp tầm bậy, thành cuối cùng cái mấy đứa mà ba si lô cố mới theo tụi nó thôi, chứ còn đại thừa mình có đường mình đi. Nó nói gì nói kệ đó. Cách nào mà họ thuyết phục cái gì được, không có gì mà sợ hết. Vào ở chung cho nó tỉnh bơ. Ai thắc mắc gì khác không? Thầy cái pháp lục ba la mật nó rất là quan trọng. Tại cái lục mật này là cái pháp chính của bên đại thừa của mình. Cho tới khi mà cái gì bắt đầu vào ngưỡng cửa ngày đầu tiên tới ngày cái vị thành Phật đó, cái vị phải tu, tất cả cái vị tu đều là lục ba la mật. Tất cả cái pháp môn nó đại thừa mình nó nằm trong cái lục độ này. Trong cái thủ nhãn nó cũng vậy luôn nè. Nó trong cái này luôn, nó không ngoài cái này được. Thiệt ra cái khi mà nó lục độ, thiệt ra là nó là thấp độ luôn. Cái lục á thì nó đại tượng trưng cho 10. Thiệt ra cái 4 cái độ cuối cùng á là phương tiện, nguyện, lực, trí và lực. Lực và trí. Thành cái trí, cái trí với lực. Cái thiệt ra cái ba la mật thứ 7 á là cái phương tiện. Cái ba la mật thứ 8 là nguyện. Cái thứ 9 á là trí, và thứ 10 á là lực. Thành cái bốn ba la mật cuối cùng nó ở trong cái 6 ba la mật trước. Để sau khi cái vị giác ngộ rồi á, sau khi cái vị giác ngộ rồi, cái vị chia ra 10 cái để mà tu nó rõ ràng, tu dễ hơn. Ai thắc mắc gì không? Tứ diệu đế ở trong cái lục ba la mật này luôn nè. Lục ba la mật nó rộng như vậy đó. Nó nằm ở trong tứ gì đấy, nó nằm trong lục ba la mật. Ví dụ sau khi cái vị giác ngộ rồi, kể cho cái vị còn thầy còn được vài phút cho cái vị biết cái chuyện này. Sau khi cái vị giác ngộ, cái vị bắt đầu tu chuyên tu một cái pháp môn. Cái người Bồ Tát khi mà giác ngộ rồi, họ tu cái pháp chánh hạnh, những cái pháp thứ nhì, giới. Họ tu đời đời kiếp kiếp để tu cái giới thôi. Tu để mà giữ giới thôi. Rồi họ tu giữ giới như vậy không, họ mới tới lên trình độ sau được.
Vậy phải có chờ
Thành thầy nói cái vị từ bước đầu cho tới lúc mà cái vị thành Phật á, tu ba la mật rồi thôi, không ngoài ba la mật. Ai thắc mắc gì khác không? Càng ngày mình càng giỏi, càng ngày càng tinh vi hơn. Thành tu cho hàng bố thí càng ngày càng hay hơn, giới càng ngày nó càng giỏi hơn. Trình độ càng cao, trình độ càng cao thì cái ba la mật tu nó càng tinh vi hơn. Chẳng như ông kể nó là ngài Thích Ca Mâu Ni lúc trước cái thời làm cái vị tiên mà tu pháp nhẫn thôi, 500 kiếp. Cái vị có thể tu những pháp này mà chưa giác ngộ. Muốn nhẫn là sao? Là thầy chửi quý vị. Đó đang tu pháp nhẫn. Chửi mà quý vị không bỏ cuộc. Là đang tu nhẫn. Chúng ta ngừng lại đấy.